Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi được hân hạnh giới thiệu với quý vị tác phẩm Thời kỳ ân huệ, tức là Time of Grace, của tác giả Krisimir Sego do Kim Hà chuyển ngữ. Đây là một tác phẩm nói về 15 năm kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje, Nam Tư, và có hai cuộc phỏng vấn với cô Vika Ivankovic và sau đó là với linh mục tiến sĩ Sklako, qua hai giọng đọc của Cẩm Nhung và Kim Hà. Phần phỏng vấn với Vika Ivankovic và những người được ơn thị kiến để chuyên chở những sứ điệp của Đức Mẹ. Vika, cô có thể diễn tả tâm tình của mình là người đã được gặp gỡ Mẹ của Thiên Chúa mỗi ngày trong suốt 15 năm nay không?
Cảm tưởng này không thể diễn tả bằng lời được, bởi vì không có ngôn ngữ nào đủ để diễn tả. Đây là một điều đặc biệt, một sự bình an thỏa thích, một niềm vui mà con người không thể nói được với ai, trừ ra là nói với Đức Mẹ.
Cô và các người bạn cùng có thị kiến có điều gì khác hơn những bạn cùng tuổi không?
Tôi nghĩ rằng chúng tôi không có gì khác hơn những trẻ khác. Chúng tôi được ơn gọi để làm những điều khác thôi. Tuy nhiên, chúng tôi luôn luôn sống như những người khác. Một điều quan trọng là chúng tôi được phổ biến những thông điệp của Đức Mẹ mà Mẹ đã chọn chúng tôi. Chúng tôi không có gì khác người, nhưng chúng tôi có trách nhiệm thi hành mệnh lệnh của Đức Mẹ Maria.
Tại sao cô và các bạn trong xóm cô lại được chọn để phổ biến mệnh lệnh của Mẹ Maria? Cô có bao giờ tự hỏi hay cô có bao giờ hỏi Mẹ Thiên Chúa về điều này không?
Tôi không bao giờ có thể mơ được điều này. Tôi có hỏi Đức Mẹ, tại sao Mẹ lại chọn chúng tôi? Thì Mẹ nói, đó là thánh ý của Chúa, chứ không phải của Mẹ.
Cô có thể cho biết Đức Mẹ muốn những người có thị kiến làm gì và Mẹ muốn điều gì được thực hiện?
Đức Mẹ muốn chúng tôi là những người chuyên chở thông điệp của Mẹ. Tôi cố gắng thực hiện những mệnh lệnh mà Mẹ muốn chúng tôi làm.
Mẹ muốn mọi người phải làm gì?
Mệnh lệnh chính của Mẹ là mọi người nên cầu nguyện trở lại với Chúa, ăn năn hãm mình, thống hối và có sự bình an. Chúng ta nên chấp nhận và sống như lời Mẹ dạy.
Xin cô giải thích cho chúng tôi rõ ý Mẹ muốn người Kitô hữu phải sống như thế nào qua những buổi gặp gỡ giữa cô và Mẹ.
Mẹ không đòi hỏi điều gì đặc biệt cả. Mẹ không đến để đem những mệnh lệnh mới, nhưng Mẹ đến để đánh thức chúng ta, vì chúng ta đã ngủ mê và đã đi quá xa những gì Mẹ muốn chúng ta làm. Vì thế, không có gì mới cả, chúng ta chỉ cần canh tân và sống lời Chúa thôi.
Vậy, loài người đang sống đời sống Kitô hữu hay đang xa dần đời sống này?
Loài người đang hướng về đời sống thánh thiện, nhưng cần phải cố gắng hơn.
Các thông điệp. Xin cô vui lòng lặp lại những thông điệp chính mà Nữ Vương Hòa Bình đã từng nói 15 năm trước và bây giờ Mẹ còn lặp lại.
Tôi nghĩ rằng tôi đã lặp lại các thông điệp này nhiều lần, nhưng tôi sẽ lặp lại lần nữa vì Mẹ chúng ta muốn lặp đi lặp lại mãi. Thông điệp chính của Mẹ là hãy cầu nguyện trở lại với Chúa, ăn năn hãm mình, sám hối và bình an. Khi Mẹ Maria muốn chúng ta cầu nguyện, Mẹ không muốn thấy chúng ta đọc lầu lầu, nhưng Mẹ muốn chúng ta mở rộng tâm hồn từng ngày, để sự cầu nguyện là một niềm vui lớn cho chúng ta. Mẹ giải thích điều này bằng một ví dụ cụ thể và tuyệt vời. Mẹ nói, các con có một chậu hoa trong gia đình. Nếu con nhỏ một vài giọt nước vào chậu hoa hàng ngày, các con sẽ thấy hoa mọc lên, phát triển và cuối cùng là hoa hồng nở rực rỡ. Điều này cũng xảy ra trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta cứ cầu nguyện trong tim mỗi ngày, tâm hồn ta sẽ phát triển và thăng hoa như các loài hoa kia. Nhưng nếu chúng ta không tưới nước cho chậu hoa trong vòng 2 ngày, thì cây hoa sẽ héo tàn và chết đi.
Mẹ nói rằng, có nhiều lần khi đến giờ cầu nguyện, có nhiều người nói, tôi không thích cầu nguyện hôm nay, tôi mệt mỏi quá, tôi sẽ cầu nguyện vào ngày mai, rồi ngày mai đến, rồi ngày mốt đến. Thế rồi mỗi ngày chúng ta xa dần việc cầu nguyện, rồi mọi chuyện xấu bắt đầu len lỏi vào tim chúng ta. Đức Mẹ nói, cũng như đóa hoa không thể sống nếu thiếu nước, chúng ta không thể sống tốt lành nếu không có ân huệ của Chúa. Tâm hồn ta cần được học hỏi. Lời nguyện cầu trong tâm hồn chỉ sống được nếu chúng ta cố gắng tiến tới ngày qua ngày. Khi Đức Mẹ yêu cầu chúng ta ăn chay, Mẹ không đòi hỏi người bệnh phải ăn bánh mì và uống nước lã, nhưng hãy hy sinh những gì mà mình yêu thích nhất. Còn những người mạnh khỏe mà không ăn chay là vì thiếu ý chí mạnh mẽ. Họ kiếm cách không chịu ăn chay vì lý do đau đầu hay chóng mặt. Đức Mẹ nói rằng, nếu chúng ta ăn chay hãm mình vì tình yêu ta dành cho Chúa và Mẹ, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm việc này hơn, bởi vì Mẹ biết ai cũng thiếu ý chí mạnh mẽ.
Khi Đức Mẹ đề cập đến hòa bình, Mẹ đến đây để nói rằng, Mẹ là nữ vương hòa bình và Mẹ đến để đem hòa bình cho các con. Nhưng Mẹ đến không những đem hòa bình cho thế giới, Mẹ còn đem sự hòa bình cho tâm hồn chúng ta và trong gia đình chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có sự bình an và hòa bình, chúng ta mới có thể cầu cho sự hòa bình của thế giới. Bởi vì khi chúng ta cầu cho sự hòa bình của thế giới mà không có sự bình an trong tâm hồn, thì sự cầu nguyện ấy không thành tựu được. Ngoài ra, Mẹ còn kêu gọi chúng ta hãy trở về với Chúa hoàn toàn. Mẹ nói rằng khi chúng ta có khủng hoảng, khó khăn, có những sự khổ đau, chúng ta hay nghĩ rằng Chúa và Mẹ ở rất xa chúng ta. Điều này sai lầm. Chúa và Mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta. Chúng ta nên mở rộng tâm hồn để hiểu được tình yêu Mẹ cao cả biết là bao.
Cũng vậy, Mẹ còn giảng dạy cho chúng ta biết rằng thánh lễ rất quan trọng. Chúng ta phải đặt thánh lễ lên hàng đầu, vì đó là những giây phút rất quan trọng và thánh thiện. Lúc ấy là lúc Chúa Giêsu đang sống đến với chúng ta, và ta nhận Ngài trong trái tim ta. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị mình thật sạch tội để xứng đáng nhận Chúa Giêsu với tình yêu và với sự kính trọng đặc biệt. Đức Mẹ còn đề nghị chúng ta hãy xưng tội mỗi tháng một lần. Nếu nhu cầu đòi hỏi, hãy xưng tội thường xuyên. Chúng ta không nên nghĩ rằng xưng tội chỉ là một thói quen, cứ tới tòa giải tội, từ bỏ tội lỗi, rồi lại sống tội lỗi như cũ. Nhưng chúng ta cần phải thay đổi để trở thành con người mới. Hãy hỏi các linh mục cách nào để tiến bộ hơn các ngày hôm trước. Đức Mẹ có nói với cô về hoa quả của sự hiện ra của Mẹ và hoa quả của các thông điệp Mẹ ban hay không?
Dạ có, Mẹ nói có nhiều hoa quả nhưng còn tùy thuộc nơi chúng ta. Chúng ta có chịu thi hành mệnh lệnh của Mẹ hay không? Bởi vì Mẹ không muốn ép buộc ai cả, đó là ý muốn của chúng ta. Vì Chúa ban cho chúng ta tất cả sự tự do. Đức Mẹ không đến để bắt chúng ta phải tin tưởng. Đức Mẹ không nói như sau: con phải tin tưởng, con sẽ phải tin tưởng. Ai muốn tin thì tin, ai không muốn tin thì tùy sự tự do chọn lựa của họ.
Từ những thông điệp mà Mẹ ban hàng tháng cho Maria, tôi thấy Mẹ thường nói Mẹ rất vui mừng và đôi khi Mẹ rất buồn. Điều gì làm Mẹ vui mừng và điều gì làm Mẹ buồn bã?
Tôi không thể suy diễn những thông điệp mà Mẹ ban cho mỗi ngày thứ 25 của một tháng, bởi vì Mẹ không ban cho tôi nhưng là ban cho Maria. Khi Mẹ ban thông điệp cho tôi có thể giải thích cho quý vị. Nhưng khi Mẹ ban cho Maria, tôi cũng chỉ hiểu được như mọi người khác mà thôi. Mẹ rất vui mừng khi chúng ta ứng dụng lời Mẹ dạy. Còn nếu chúng ta bất kính bằng cách không chấp nhận các thông điệp thì Mẹ sẽ rất là buồn.
Lý do chính mà làm cho mọi người chấp nhận thông điệp của Mẹ một cách khó khăn, có khi người ta không muốn chấp nhận một cách nghiêm chỉnh, phải không?
Điều này tùy thuộc từng người. Chúng ta nên cố gắng cầu nguyện để xin ơn Chúa và Mẹ giúp cho chúng ta. Mặt khác, chúng ta phải có thiện chí để mở rộng tâm hồn. Nếu chúng ta mở rộng tâm hồn, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận thông điệp của Mẹ hơn. Có lần Đức Mẹ nói rằng người ta rất sợ thay đổi cuộc sống, bởi vì lúc ấy người ta cảm thấy thoải mái, nên sẽ nghĩ rằng nếu người ta phải chấp nhận các thông điệp ấy, điều gì sẽ xảy ra? Tôi nghĩ họ không có gì phải sợ sệt cả, bởi vì cuộc đời họ đâu có dễ dàng gì đâu. Nếu chúng ta chưa mở rộng tâm hồn và thần phục tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ suốt đời lo sợ và không bao giờ được giải thoát cả.
Đời sống gia đình, căn bản chính cho một đời sống Kitô hữu lành mạnh. Những mệnh lệnh nào của Mẹ có những điểm then chốt trong việc nuôi dưỡng một gia đình Công giáo lành mạnh?
Mẹ nói rằng Mẹ rất vui mừng nếu chúng ta cùng lần chuỗi mân côi trong gia đình của chúng ta. Cha mẹ phải cầu nguyện với con cái, và con cái cầu nguyện với cha mẹ. Như vậy, Satan không thể làm hại chúng ta được. Gần đây, Đức Mẹ đề cập đến sức mạnh của Satan. Satan muốn làm hại chúng ta về đủ mọi mặt, sự bình an trong gia đình chúng ta. Đó là lý do mà mẹ muốn chúng ta cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, vì đó chính là khí giới mạnh mẽ nhất để chống lại Satan. Chỉ còn có một cách là qua sự cầu nguyện, chia sẻ, trở lại đạo Chúa, đọc Thánh Kinh, thì một gia đình của thời đại này mới gắn bó với nhau được. Chính cha mẹ phải bắt đầu cầu nguyện trong gia đình trước. Nhưng mà thời nay, điều đáng buồn là các trẻ em lại bắt đầu cầu nguyện trước, chứ không phải là cha mẹ chúng. Mẹ nói điều cần thiết là phải bắt đầu cầu nguyện. Nếu có người nào trong gia đình phản đối việc cầu nguyện chung, thì không nên bắt buộc họ. Hãy để cho họ tự do chọn lựa. Chúng ta ở đây để giúp đỡ kẻ ấy với lối sống và sự gương mẫu của chúng ta. Từ từ, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ biến đổi người ấy và họ sẽ cảm thấy niềm vui trong khi cầu nguyện. Vậy chúng ta nên kiên nhẫn, vì chúng ta không thể thành công trong việc gì nếu cứ la hét và nguyền rủa. Tất cả điều chúng ta có thể làm được là làm gương mẫu cho kẻ ấy, rồi thì kẻ ấy sẽ phải thay đổi.
Giới trẻ bây giờ đã sa ngã trong hố sâu tội lỗi, chúng ta phải khẩn thiết làm gì để bảo vệ họ khỏi những sự nguy hiểm? Tôi muốn nói rất nhiều người trẻ đã có nhiều vấn đề rất đáng sợ, chẳng hạn như xì ke ma túy. Có người được bình phục, nhưng còn những người không có cơ hội để bình phục, để từ bỏ ma túy.
Nhưng vấn đề chính không phải là những thanh thiếu niên nam nữ không có cơ hội để được chữa trị. Vấn đề chính là những người trẻ ấy, mặc dù nghiện ngập nhưng họ không chấp nhận là họ cần được giúp đỡ. Ở đây, Medjugorje, chúng tôi có một trung tâm giúp điều trị ma túy, và những người trẻ này không phải mắc cỡ khi nói ra là họ bị nghiện. Các người trẻ này được hướng dẫn để cầu nguyện, đi đến các trường học để nói về sự tác hại của ma túy. Nhưng ngày nay, các cha mẹ lại không dám nói là con họ bị nghiện ngập. Họ không dám nói với nhau hay với con cái họ. Ngày nay, các bậc cha mẹ lại sợ sệt khi đến gần con cái của họ. Điều này không tốt khi các bậc cha mẹ bảo con cái rằng, này đây, con hãy cầm tiền đi đâu và làm các điều gì mà con muốn làm. Đây cũng chính là đầu cội rễ của sự hủy hoại. Bây giờ ở đây, mọi người có cơ hội làm ra tiền, nhưng cũng chính vì có tiền mà mọi sự giữ đến. Có nhiều người không thể phân biệt sự xấu và sự tốt. Họ không muốn một điều chúc lành, họ sẽ phạm tội. Đức Mẹ nói rằng giới trẻ đang ở trong tình trạng khó khăn và mẹ cũng rất lo âu vì họ. Chúng ta chỉ có thể giúp người trẻ với lời cầu nguyện và tình yêu của chúng ta mà thôi.
Chúng ta có thể đến gần người trẻ bằng cách nào và khuyến khích họ suy nghĩ đúng đắn hơn về cuộc sống không?
Người trẻ cần được hướng dẫn hơn. Tôi biết chắc rằng các linh mục có thể làm được rất nhiều điều để hướng dẫn giới trẻ. Nếu các ngài không thể làm điều này thì không ai có thể làm được. Đây là lúc phải làm, phải hành động thực sự. Tôi rất nản lòng khi nói chuyện với người trẻ. Họ không nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt họ không có niềm vui. Tôi cố gắng làm cho mọi người cười, nhưng họ không hợp tác, họ không thèm để ý điều gì. Hình như họ thiếu ý chí cho cuộc sống.
Sự hiện ra của Đức Mẹ. Hãy kể cho chúng tôi nghe điều gì làm cô thích nhất về Đức Mẹ.
Khó để trả lời vì mỗi lần được gặp Đức Mẹ là tôi cảm thấy tuyệt vời y như lần gặp đầu tiên. Tôi không bao giờ hỏi mẹ những câu gì đặc biệt cả. Nếu nói về chi tiết thì thật là sung sướng khi gặp mẹ vào dịp lễ Giáng sinh. Vì khi mẹ hiện ra, mẹ bồng Chúa Giê-xu hài đồng trên tay mẹ. 2 năm trước, mẹ hiện ra với Chúa Giê-xu vào thứ 6 tuần thánh. Ngài bị thương trên khắp cả thân thể, áo quần rách nát với mão gai nhọn trên đầu Ngài. Đức Mẹ nói, mẹ đến để cho con thấy Chúa Giê-xu đau khổ vì tội lỗi của các con nhiều như thế nào. Nên chúng tôi được thấy Chúa Giê-xu khi Ngài còn là em bé và trong khi Ngài chịu chết trên thánh giá. Tôi muốn kể ra về mình nói về Chúa Giê-xu. Còn về Đức Mẹ, tôi không thể kể ra chi tiết được. Mỗi lần mẹ hiện ra là một lần mầu nhiệm.
Cô có thể diễn tả nét mặt mẹ, thân hình mẹ, cung cách mẹ lúc cô thấy và trò chuyện với mẹ không?
Mỗi lần trước khi mẹ đến, chúng tôi thấy một luồng ánh sáng xuất hiện 3 lần. Đó cũng là dấu hiệu báo trước việc mẹ hiện ra. Khi mẹ hiện ra, mẹ có một khăn choàng trắng, một vòng vương miện đầy sao trên đầu mẹ. Đôi mắt mẹ màu xanh da trời,
tóc màu đen, đôi má màu hồng. Mẹ bay lượn trên một đám mây xám ở giữa không trung, chân mẹ không đụng đất. Vào những dịp lễ lớn như Giáng sinh hay lễ Phục sinh, hay vào dịp sinh nhật của mẹ, mẹ mặc áo bằng vàng.
Mẹ mang hình ảnh của quá khứ hay hình ảnh người đàn bà hiện đại?
Tôi thấy mẹ là hình ảnh của hiện tại, mẹ đang sống trong thời đại của chúng ta.
Nhân loại có đáp lời kêu gọi của mẹ không? Để trở về với Chúa, để cầu nguyện và thống hối.
Có lần mẹ nói nhiều người đã chấp nhận thông điệp của mẹ, đã thay đổi lối sống, rồi thì họ mệt mỏi. Nhưng mẹ muốn chúng ta chấp nhận mệnh lệnh với cả tâm hồn và tiến tới không ngừng nghỉ. Người ta thường chấp nhận tất cả trong một lúc và ngừng lại tất cả trong cùng một lúc. Chúng ta nên nhận mệnh lệnh từ từ, bắt đầu thay đổi đời sống và cầu nguyện như vậy. Chúng ta sẽ không mệt mỏi nếu chúng ta nhận được biết bằng trái tim. Điều này rất khó giải thích cho mọi người. Nếu Đức Mẹ nói vào lúc ấy, cầu nguyện bằng chuỗi mân côi, mẹ không muốn là ta phải đọc ngay ba chuỗi chẳng hạn một ngay lập tức. Mẹ nói hãy cầu nguyện kinh lạy cha 7 lần, rồi sau đó mẹ nói hãy cầu nguyện với 5 sự vui. Nhưng các con không phải hấp tấp, các con cầu nguyện 5 sự vui và hôm sau là 5 sự thương. Hay nếu hôm nay các con cầu nguyện kinh lạy cha thì ngày mai cầu nguyện chuỗi tràng hạt, rồi nửa năm sau mẹ lại nói các con hãy cầu nguyện 5 sự thương, rồi 1 năm sau chúng ta sẽ cầu 5 sự mừng. Cho nên không có gì đến bất thình lình cả. Điều này có vẻ quá nhiều cho nhân loại, nhưng lúc ấy mọi sự đều đến từ từ. Hôm nay khi tôi truyền bá mệnh lệnh của mẹ đã được 15 năm rồi, nhưng tôi không thể nói chúng ta đã cầu nguyện 1 thập niên rồi. Tôi có bổn phận phải trình bày đầy đủ những gì Đức Mẹ dạy.
Chúng ta có biết nghe mệnh lệnh cách nào và chúng ta có thay đổi không?
Chúng ta biết rất rõ để nghe và hiểu mệnh lệnh một cách rõ ràng. Vấn đề ở đây là chúng ta nghe mệnh lệnh khi chúng ta có vấn đề khó khăn, nhưng Chúa phải dùng cách này để Ngài có thể lôi kéo nhân loại đến gần Ngài hơn.
Cô muốn nói rằng, qua sự hiện ra của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, nhân loại đang quay về với Chúa trong niềm tin. Như vậy là hoa quả có thể thấy rõ được, phải không?
Vâng, dĩ nhiên. Đức Mẹ nói rằng niềm tin là một món quà rất lớn. Nếu chúng ta muốn niềm tin tăng trưởng trong tâm hồn thì chúng ta phải cầu nguyện với Chúa hàng ngày. Bởi vì rất dễ để nói tôi tin tưởng, vì đó chỉ là những lời nói. Mỗi người cần phải chứng tỏ bằng hành động những điều gì người ấy tin và lòng tin của mình mạnh như thế nào.
Trong lần hiện ra thứ nhì, Đức Mẹ nói Ngài là Nữ Vương Hòa Bình. Một trong những mệnh lệnh và lời kêu gọi chính là lời kêu gọi cho hòa bình. Lúc ấy cô là một thiếu nữ, cô có hiểu thế nào là hòa bình không? Bởi vì lúc ấy không có chiến tranh ở Âu Châu.
Tôi xin được đính chính điểm này. Trong lần hiện ra thứ nhì, Đức Mẹ nói mẹ là Thánh Nữ Đồng Trinh Maria. Rồi vài ngày sau đó mẹ nói mẹ là Nữ Vương Hòa Bình và mẹ đến để đem lại hòa bình. Vậy chính tôi cảm thấy lúng túng khi nghe mẹ nói mẹ đến để đem lại hòa bình. Bởi vì lúc ấy ở Âu Châu còn tương đối hòa bình, và tôi không hiểu nổi tại sao mẹ lại nói về điều ấy. Nhưng Đức Mẹ cứ tiếp tục nói các thông điệp cầu nguyện cho hòa bình, hay là qua sự cầu nguyện và ăn chay, ngay cả chiến tranh cũng sẽ được chấm dứt. Có lúc chúng tôi nghe nói về cuộc chiến tranh ở Ba Tư và Iraq, nhưng chúng tôi không biết nơi ấy ở đâu. Và rồi thì chiến tranh ở nước chúng tôi bùng nổ. Mẹ Maria nói rằng mẹ đã ở bên chúng ta 10 năm tròn ban sứ điệp cho chúng ta để giúp mẹ đề phòng chiến tranh xảy ra, nhưng chúng ta đã không đáp lời của mẹ.
Trong những cuộc gặp gỡ gần đây, Đức Mẹ có nói gì về chiến tranh hay hòa bình không?
Bây giờ Đức Mẹ nói rất nhiều về gia đình và giới trẻ là những người đang ở trong tình trạng khó khăn. Mẹ kêu gọi chúng ta hãy có sự bình an, hòa bình trong tâm hồn, một sự bình an trong tâm linh. Gần đây, mẹ không nói gì về chiến tranh nữa.
Đức Mẹ yêu mến tất cả chúng ta một cách đồng đều. Năm 1981, nhân loại chia làm 2 nhóm khi nói về đời sống đức tin.
Thật vậy, trong chế độ cộng sản, niềm tin bị cấm đoán và không được nhắc đến. Vì thế, ở nhiều nước, con người không được có sự tự do tín ngưỡng. Ở các nước không cộng sản, niềm tin cũng không được phát triển vì những lý do đồng hóa. Nhân loại sống chạy theo thị hiếu của tiện nghi vật chất nên xa rời Chúa dần dần. Có phải sự hiện ra của Đức Mẹ ở Medjugorje là một lời kêu gọi để cả hai nhóm trở lại với Chúa để được giải thoát không?
Đức Mẹ nói, Mẹ là Mẹ của tất cả nhân loại và Mẹ yêu chúng ta đồng đều. Mẹ không phân biệt ai cả, Mẹ không phân chia ai hết, chỉ có nhân loại là chia rẽ, vì thế nên họ xa cách nhau. Từ các nước, các dân tộc, các nguồn gốc dân tộc, nhưng tất cả chúng ta đều bình đẳng trước mặt Chúa, bởi vì Chúa là một Chúa cho tất cả nhân loại. Hãy lấy tôi ra làm ví dụ cụ thể. Tôi được nhìn thấy Mẹ hiện ra, tôi nói chuyện với Mẹ, nhưng điều này không có nghĩa là Mẹ yêu thương tôi nhiều hơn những người khác. Tôi thiết nghĩ rằng Mẹ yêu tất cả mọi người như nhau, chỉ có một sự khác biệt là tôi được đặc ân nói chuyện với Đức Mẹ.
Cô được biết Đức Mẹ, biết những ước muốn của Chúa và những mệnh lệnh của các ngài ban cho chúng ta một cách trực tiếp. Từ kinh nghiệm của cô, cô cho biết nhân loại đã trở lại với Chúa hay chưa?
Vâng, nhân loại đang trở về với Thiên Chúa. Điều này có thể nhìn thấy rõ ràng qua cái nhìn của Đức Mẹ, vì Mẹ vui nhiều hơn trước. Nhưng mà mặt khác, loài người vẫn chưa trở lại nhiều như ý Mẹ mong đợi và ước ao.
Nữ vương hòa bình luôn luôn nhắn nhủ chúng ta một cách dịu dàng, ngay cả khi Mẹ mắng chúng ta. Tuy nhiên, trong sự dịu dàng của một người mẹ, Mẹ rất nghiêm khắc trong việc đòi các con trở lại, cầu nguyện, ăn chay. Trong một chữ, Mẹ đòi hỏi sự từ bỏ chính mình. Cô quan niệm một đời sống có niềm tin như thế nào?
Tôi không thể nói rằng Đức Mẹ trách mắng chúng ta được, bởi vì Mẹ luôn có một nụ cười trên gương mặt, nhưng nhiều lúc Mẹ rất buồn. Khi Mẹ xuất hiện, tôi có thể nhận ra rằng Mẹ vui hay buồn. Mẹ luôn có đôi mắt hiền từ, và tôi không bao giờ có cảm tưởng là Mẹ trách mắng chúng ta cả. Sự trách mắng của Mẹ có lẽ là tình yêu của Mẹ thôi. Mẹ quý mến chúng ta nhiều lắm mà.
Thường thì khi cô được nhìn thấy Mẹ, có nhiều người ở chung quanh, Đức Mẹ nhìn cô và nhìn người tội lỗi ra sao?
Trong ánh mắt của Mẹ không có sự khác nhau giữa tôi và người tội lỗi. Như bạn nói, Đức Mẹ hy vọng rằng người tội lỗi sẽ biến cải và trở lại. Mẹ sẽ yêu người ấy nhiều hơn vì sự hối lỗi của họ. Mẹ sẽ ban cho người ấy nhiều tình thương hơn cho tôi, bởi vì Mẹ muốn cứu người ấy và giải thoát họ ra khỏi vòng tội lỗi.
Trong những lần Đức Mẹ hiện ra, điều gì làm cho cô ngạc nhiên, thích thú và sung sướng nhất?
Có lẽ là cảm tưởng tôi không còn ở trên trái đất này nữa và đang ở trên không khí.
Từ những lần Mẹ hiện ra, những người có thị kiến như cô thường có đặc ân hơn chúng tôi là những tín hữu bình thường. Các bạn được Mẹ tín cẩn giao cho cô bao nhiêu điều bí mật. Các bạn được nhìn thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Vika, cô có cảm tưởng gì khi sống với những điều bí mật được Mẹ giao phó cho cô?
Cho đến nay, Đức Mẹ ban cho tôi 9 điều bí mật của 10 điều bí mật, tôi không cảm thấy đây là gánh nặng gì cả. Bởi vì khi Mẹ ban bí mật cho tôi, Mẹ cũng ban cho tôi sức mạnh để chịu đựng. Tôi sống như cách tôi không có một điều gì phải giữ bí mật cả.
Cô có biết bao giờ thì bí mật thứ 10 được giao cho cô không?
Dạ không, tôi không biết.
Cô có nghĩ gì về các điều bí mật ấy không? Có khó khăn khi phải giữ kín không? Đây có là gánh nặng cho cô không?
Dạ có, tôi có nghĩ về các bí mật ấy, vì các điều này nói về tương lai, nhưng tôi không cảm thấy đó là gánh nặng.
Cô có biết lúc nào thì những điều bí mật được nói cho nhân loại không?
Dạ không, tôi không biết được.
Đức Mẹ có kể chuyện cuộc đời Mẹ cho cô nghe. Cô có thể kể một ít về đời Mẹ không? Khi nào thì cô có thể kể hết được?
Đức Mẹ kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của Mẹ, từ lúc Mẹ mới sinh cho đến lúc Mẹ lên trời. Tôi không thể kể gì về đời Mẹ vào lúc này được, vì tôi không có thẩm quyền làm việc này. Cuộc đời Đức Mẹ đã được tôi ghi chép trong 3 cuốn sổ tay. Khi Mẹ kể cho tôi nghe, đôi khi tôi viết 1 trang, đôi khi tôi viết 2 trang, có khi chỉ viết được có nửa trang, tùy theo khả năng nhớ để kể lại của tôi.
gặp gỡ những khách hành hương. Khi nói về hoa quả của những lần hiện ra của nữ vương hòa bình trong giáo phận Medjugorje, hiện tượng siêu nhiên này đã không làm thay đổi nhiều. Nhân loại vẫn xa dần Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta thấy có hàng triệu người đến để chiêm niệm nữ vương hòa bình, rồi họ trở lại. Thế giới năm 1996 rất khác thế giới lúc trước, vào năm 1981, kể cả về các dân tộc và trên thế giới. Theo ý cô, điều gì là hoa quả quan trọng nhất của sự mẹ hiện ra?
Tôi đã trình bày ở trên rồi, hoa trái quan trọng nhất là việc mẹ đến, và hiện ra là để chấp nhận thông điệp của mẹ. Đức mẹ muốn chúng ta là những người mang sứ mệnh truyền lại để có thể thay đổi các tâm hồn.
Cô luôn luôn cầu nguyện cho những khách hành hương và nói chuyện với họ với nụ cười trên môi. Nếu cô không cầu cho họ ở trước nhà cô, thì cô đi khắp thế giới để loan truyền mệnh lệnh của mẹ. Vika, điều gì đã làm cho khách hành hương chú ý trong khi gặp cô và các bạn có thị kiến?
Vào mùa đông, mỗi buổi sáng, tôi bắt đầu làm việc với mọi người từ lúc 9 giờ sáng. Vào mùa hè, tôi làm việc lúc 8 giờ sáng vì tôi muốn nói chuyện với càng nhiều người càng tốt. Người ta đến với rất nhiều vấn đề nan giải và những ước muốn. Vì thế tôi phải cố gắng giúp đỡ họ càng nhiều càng tốt. Tôi phải lắng nghe những lời người ta nói và đáp lại bằng những lời khuyên tốt lành. Tôi cố gắng tìm thêm thì giờ cho mỗi người, nhưng đôi khi không đơn giản như vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy tiếc nuối là không đủ thì giờ để giúp tất cả mọi người. Tuy nhiên gần đây tôi nhận ra rằng người ta hỏi ít câu hỏi hơn. Chẳng hạn như lúc gần đây, tôi tiếp đón hàng ngàn người từ Mỹ, Ba Lan, tiếp khách đến. Một điều lạ là không ai hỏi tôi điều gì cả. Tôi cố gắng cầu nguyện cho họ và nói vài câu cho họ cảm thấy vui vẻ.
Có ai muốn nói chuyện riêng với cô không? Và họ muốn kỳ vọng điều gì nơi cô?
Dạ có, dĩ nhiên, mỗi người đều có những vấn đề làm họ phiền muộn và họ muốn trút bỏ điều này. Họ muốn tôi cởi mở, nói về mệnh lệnh của Đức Mẹ cho họ hiểu và cho họ niềm hy vọng. Tôi lặp lại, tôi cố gắng hết sức của tôi và tôi có thể hiểu được qua cái nhìn của họ rằng họ rất hài lòng sau khi họ nói chuyện với tôi.
Thường thì cuộc gặp gỡ điển hình của cô và khách hành hương như thế nào?
Chẳng hạn như tôi gặp khách người Ý vào lúc 8 giờ sáng. Trước hết, tôi nói với họ về Đức Mẹ và các thông điệp của mẹ. Sau đó là khách hành hương sẽ gặp Mijana vào lúc 9 giờ sáng. Rồi tôi gặp các khách người Anh và người Mỹ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng khách người Mỹ luôn luôn muốn tôi chúc lành cho họ, nên tôi luôn luôn làm điều đó. Tôi nói chuyện với họ trong khoảng một tiếng đồng hồ, tùy theo số lượng khách hành hương nhiều hay ít. Sau đó là khách người Ba Tây. Nói chung, tôi đã nói với khách và cầu nguyện.